chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 6, chương trình có các nội dung chính sau: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên lâu dài; chiến sĩ mới sư đoàn 330 trưởng thành sau 3 tháng huấn luyện, tự hào trở thành quân nhân. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Ngày 1 tháng 6, cùng với toàn quân, các đơn vị địa phương trong lực lượng vũ trang quân khu tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023. Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu đã trưởng thành chững chạc cả trong nhận thức và hành động. Quá trình huấn luyện, cán bộ chiến sĩ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 100% chiến sĩ mới thuần thục yếu lĩnh động tác, kỹ chiến thuật cá nhân, biết vận dụng linh hoạt, phù hợp kiến thức được trang bị vào thực tiễn. Dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, ngoài biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp phát huy kết quả đạt được, nhanh chóng sắp xếp tổ chức biên chế ổn định đơn vị để kịp thời bước vào giai đoạn huấn luyện tiếp theo. Đối với chiến sĩ mới, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh cấp trên trong từng giai đoạn nhiệm vụ, xác định tốt tư tưởng, tích cực học tập rèn luyện, nâng cao năng lực trình độ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đại tá Diêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đến kiểm tra tiến độ xây dựng công trình trường bắn, thao trường huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau. Công trình xây dựng trên diện tích 28 hectare gồm các hạng mục: khối chắn đạn chính diện, ụ đất chắn đạn, rãnh thu nước quanh ụ chắn, cổng phòng trực, tường rào do công ty Xuân Khánh khảo sát thiết kế, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 thi công. Đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau phối hợp cơ quan chức năng hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý cần thiết, kiểm tra quy trình đầu tư thi công, chất lượng xây dựng, kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
5 năm thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam 2018-2023, Đảng ủy Trung đoàn 152 tăng cường giáo dục cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trước những diễn biến nhanh chóng của tình hình thế giới, khu vực, trong nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên, tổ chức các cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, diễn tập dòng tổng hợp có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ, cấp tiểu đoàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 15 năm thực hiện chỉ thị số 154 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, về tiếp tục đổi mới tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới, Đảng ủy Trung đoàn 152 thành lập 11 tổ tuyên truyền đặc biệt, phối hợp tuần tra 192 cuộc trên 1.500 lượt cán bộ chiến sĩ, tổ chức 35 buổi tuyên truyền giao lưu văn hóa văn nghệ với hơn 20.000 lượt người tham gia vệ sinh môi trường trên 1.000 ngày công, làm 5 km đường giao thông, khám điều trị 12.846 ca, cấp cứu 98 ca, thăm tặng quà đối tượng chính sách hộ nghèo trên đảo tổng số tiền 80 triệu đồng.
Năm 2022, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 65 vụ mưa, dông lốc, 68 điểm sạt lở, sụp lún, rạn nứt đất bờ sông. Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang chủ động xây dựng kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời ứng phó thảm họa sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các cơ quan đơn vị liên quan. Huyện Châu Thành tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt mục đích yêu cầu đề ra. Năm 2023, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản cấp trên, thường xuyên tổ chức luyện tập phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động, thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai, Tiểu đoàn Đặc công và Tiểu đoàn Trinh sát Bộ Tham mưu Quân khu phối hợp Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân huấn luyện đổ bộ đường không năm 2023. Theo đó, 60 cán bộ chiến đấu viên của hai đơn vị thực hành đổ bộ đường không trên máy bay vận tải C-295 xuống mặt đất bằng dù MC-1 và T-10C. Mỗi đồng chí thực hiện từ 4 đến 6 lượt ở độ cao 400 mét. Để hoàn thành tốt nội dung này, các lực lượng thường xuyên rèn luyện, nâng cao sức khỏe, thể lực, bản lĩnh, tâm lý và lòng dũng cảm.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang kiểm tra xây dựng khu di tích truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Khu di tích được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2022 trên diện tích trên 2 hectare tại ấp Bờ Dừa, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, với tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp. Nơi đây là sở chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh đội Rạch Giá từ năm 1967 đến 1969 và sự kiện máy bay Mỹ ném bom ngày 16 tháng 4 1969. Đến nay, đơn vị thi công hoàn thành 70%, gồm một số hạng mục như cổng tam quan, bia tưởng niệm, đền thờ, tái hiện nhà sở chỉ huy, nhà tham mưu chính trị và hậu cần, nhà truyền thống, nhà ban quản lý, hố bom, sân bãi.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Tỉnh Cà Mau phát động viết hồi ký trao hiện vật chiến thắng Đầm Dơi cái nước Già Là, kết thúc phát động giai đoạn 1, tặng hình ảnh tài liệu hiện vật liên quan đến chiến thắng Đầm Dơi cái nước Già Là. Bảo tàng tỉnh Cà Mau tiếp nhận 30 hiện vật của các nhân chứng trong và ngoài tỉnh. Giai đoạn 2 diễn ra từ nay và kết thúc ngày 30 tháng 10 năm 2023. Hoạt động này hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đầm Dơi cái nước Già Là do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức cuối tháng 11 năm 2023.
Cục Chính trị Quân khu tổ chức hội thảo thống nhất đề nghị ngày truyền thống 26 tháng 9 năm 1976 và 8 chữ vàng đoàn kết trách nhiệm tận tình chu đáo của Đoàn An Điều dưỡng 30. Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu, đề nghị Ban biên tập kỷ yếu Đoàn An Điều dưỡng 30 tiếp thu các ý kiến đóng góp, tích cực nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung hình ảnh, tư liệu hoàn chỉnh, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống đơn vị.
Trường Quân sự Quân khu tổ chức bế giảng khóa 3 đào tạo văn bằng 2 cho 30 học viên ngành quân sự cơ sở năm 2023 theo chương trình liên kết đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở giữa Trường Sĩ quan Lục quân 2 và Trường Quân sự Quân khu. Kết quả 100% học viên được công nhận tốt nghiệp và hoàn thành chương trình khóa học, được Bộ Quốc phòng phong quân hàm thiếu quý sĩ quan dự bị.
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trung đoàn 20 Sư đoàn 330 tổ chức lễ kết nạp 22 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Đây là những quần chúng có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, được bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình phấn đấu liên tục bền bỉ, động cơ vào Đảng đúng đắn, tập thể tín nhiệm.
Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ truy điệu và an táng một hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ do ông Dương Văn Đà, ngụ ấp 3, xã Khánh Thuận phát hiện trên phần đất gia đình. Qua xác minh tư liệu và nhân chứng, Ban chỉ đạo 24 huyện U Minh khẳng định hài cốt liệt sĩ hy sinh năm 1970 nhưng chưa xác định danh tính đơn vị.
Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 tặng con giống vật nuôi và thức ăn, mỗi phần trị giá 3 triệu đồng cho 6 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Qua đó giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.
Lữ đoàn 962 phối hợp nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Cần Thơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông Vận tải tỉnh An Giang và Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tuyền thành phố Long Xuyên tổ chức thăm tặng quà Trường Trung học Phổ thông thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Theo đó, đoàn công tác tặng 15 chiếc xe đạp, 2.000 quyển tập, 10 bình lọc nước, tổng trị giá 52 triệu đồng. Đây là những phần quà ý nghĩa thiết thực đối với học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện giúp các em có thêm động lực phát triển ước mơ vươn lên học tập. Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là hai mặt không tách rời của mục tiêu, giữ vững niềm tin bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện tốt mục tiêu này, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó đội ngũ cán bộ chiến sĩ toàn quân nói chung và lực lượng vũ trang quân khu 9 nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng người dùng mạng xã hội tại Việt Nam năm 2022 tăng 6,9% so với năm 2021. Thời gian trung bình người Việt sử dụng mạng xã hội năm 2022 là 2 giờ 28 phút mỗi ngày. Con số này lớn hơn nhiều so với trung bình các nước khác trên thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra nhanh chóng, tạo nên thế giới phẳng, những thông tin không được kiểm soát, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp nhận, phân tích, luận giải để hiểu thấu đáo nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước tình hình trên, Đảng, Nhà nước ta ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật và giải pháp thúc đẩy ứng dụng phát triển công nghệ thông tin trong các lĩnh vực gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia trên không gian mạng, xây dựng không gian mạng an toàn trở thành nguồn lực mạnh mẽ để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng cùng các cơ quan đơn vị trong toàn quân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9 luôn là lực lượng tiên phong đấu tranh với chiến lược diễn biến hòa bình, quan điểm sai trái thù địch, cơ hội bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Cụ thể, triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của trên về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thành lập ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc các cấp, xây dựng quy chế, bảo đảm trang thiết bị hoạt động, hoàn thiện các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân khu 9 quán triệt ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch thực hiện, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, tạo mạng lưới sâu rộng đấu tranh kiên quyết với mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch theo phương châm gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống. Xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 còn có nhiều nội dung biện pháp đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Theo đó, lựa chọn những đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, luôn gần dân, trọng dân, quan tâm chia sẻ, năng lực công tác khá, biết cách giải quyết những nguyện vọng khó khăn của nhân dân, thông thạo trong sử dụng các công cụ, phương tiện trên Internet và các trang mạng xã hội để tham gia lực lượng 47, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào, cuộc vận động, mô hình của các cơ quan đơn vị trên không gian mạng, như mỗi tuần một điều luật, mỗi tuần một câu chuyện về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ miền Tây Nam Bộ vì biên giới biển đảo quê hương, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tham gia các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử truyền thống quê hương đất nước, quân đội, quân khu, chủ quyền biển đảo Việt Nam, các buổi sinh hoạt thông tin chuyên đề theo tháng, diễn đàn, đối thoại nhằm nâng cao kiến thức toàn diện cho cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức, đồng thời chỉ đạo báo quân khu, các tổ chuyên mục thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự 12 tỉnh, thành phố, chủ động phối hợp các cơ quan báo đài địa phương, trung ương, tích cực tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên trong lực lượng vũ trang quân khu 9 chủ động lập tài khoản cá nhân, tham gia các trang nhóm của cơ quan, đơn vị để đấu tranh và trở thành một kênh thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Tham gia phân tích, bình luận, chia sẻ thông tin các bài viết trên các trang chuyên mục theo quan điểm, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện báo cáo kịp thời và góp ý phê bình, không để đồng chí, đồng đội của mình bị lôi kéo, dụ dỗ chia sẻ, lan truyền những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, giữ vững bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người quân nhân, vượt qua mọi cám dỗ, thủ đoạn, âm mưu, thâm độc của kẻ thù.
Chúng tôi là người lính ban bộ. Ngang ra đi băng qua gian nguy quyết giành toàn thắng, lời người mãi khắc ghi vì tổ quốc mê điều, quyết xưng danh người lính băng hồ, quyết xưng danh người lính Việt Nam.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, 3 tháng không quá dài nhưng cũng đủ để những bỡ ngỡ, rụt rè của các thanh niên ngày đầu nhập ngũ không còn, thay vào đó là sự rắn rỏi, cương nghị và đầy bản lĩnh. Liên tục chương trình mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài viết ghi nhận sự trưởng thành của tân binh sư đoàn 330 quân khu 9.
Thuần thục trong sử dụng và bắn chính xác các mục tiêu bằng súng tiểu liên AK. Thuần thục các kỹ năng đánh thuốc nổ và ném chính xác các mục tiêu bằng lựu đạn. cùng với hiểu biết rất nhiều kiến thức về chiến thuật, điều lệnh quản lý bộ đội, đặc biệt là rèn luyện cho bản thân có bản lĩnh chính trị vững vàng, là những điều mà binh nhì Trần Vĩnh Khôi, chiến sĩ trung đội 2, đại đội 1, tiểu đoàn 306, trung đoàn 3, sư đoàn 330 có được sau khi trải qua 3 tháng huấn luyện dành cho chiến sĩ mới nhập ngũ.
Ở đây môi trường thoải mái, nhiều đồng chí đồng đội học tập gì không biết, anh em chỉ dạy, rồi cái gì anh em không biết nữa rồi cán bộ chỉ dạy.
Cùng quê hương Hậu Giang với Khôi, chàng thanh niên danh lộc, siêng năng cần cù, giỏi cắm câu bắt cá ngày nào, giờ trở thành quân nhân. Không chỉ học tập, rèn luyện tốt, binh nhì danh lộc, chiến sĩ trung đội 2, đại đội 1, tiểu đoàn 306, trung đoàn 3 còn khá thạo các phương pháp tăng gia sản xuất.
Em thấy em rất là trưởng thành, ba mẹ cũng sẽ tự hào vì em. Thời gian tới em sẽ quyết tâm nhiều hơn nữa, sẽ cố gắng học tập và làm tốt nhiệm vụ.
Nhập ngũ là bắt đầu cuộc sống mới, kỷ luật và trách nhiệm. Những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng đều phải học, như xếp nội vụ. Nếu ngài mới nhập ngũ, chiến sĩ Đỗ Văn Dư, trung đội 1, đại đội 9, tiểu đoàn 303, trung đoàn 1, mất nhiều thời gian mới đạt yêu cầu, thì nay chỉ hơn 3 phút đã vuông thành sắt cạnh. Chẳng những vậy, Dư còn là tay thiện xạ khi đạt giỏi nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ.
Lúc đầu thì em chỉ có đặt mục tiêu là đạt khá hoặc là vừa đạt, nhận được hoa bắn giỏi thì cảm giác rất là vui. Đây là cũng là một cái thành tích để em phấn đấu thêm.
Với binh nhì Nguyễn Hoàng Nhân, trung đội 4, đại đội 5, tiểu đoàn 307, trung đoàn 1, chàng trai vốn có dáng thư sinh, làn da trắng trẻo ngày nào, giờ rám sạm bởi nắng gió thao trường. Cũng nhờ đó sức khỏe của Nhân dẻo dai, rắn rỏi hơn.
So với đồng chí đồng đội thì lực em yếu rất là nhiều. Trong mỗi các buổi chiều thì em đều dành ra khoảng 15 phút hoặc là 20 phút để em xin đêm kèm thêm thể lực, cho nên là thể lực em cũng được nâng lên rõ.
Còn binh nhì Đặng Cao Thượng đặt mục tiêu giành qua bắn giỏi để tặng mẹ với số điểm đạt giỏi trong kiểm tra 3 tiếng nổ. Thượng ghi tên mình vào danh sách những ngôi sao sáng của đơn vị. Chẳng những vậy, Thượng còn tiết kiệm tiền phụ cấp gửi về giúp gia đình.
Em cảm thấy rất là xúc động. Cảm thấy là mình làm được một cái cột mốc nào đó, làm được một thứ gì đó để gia đình, bạn bè hãnh diện về mình.
3 tháng tân binh là dấu mốc quan trọng để chiến sĩ mới tiếp thu kiến thức quân sự, chính trị, kinh nghiệm sống, rèn bản lĩnh. Vì vậy, vai trò của cán bộ cấp tiểu đội, trung đội quyết định sự trưởng thành của chiến sĩ. Bởi họ như người anh, người bạn, hướng dẫn tân binh toàn diện mọi mặt. Ngày 1 tháng 6 vừa qua, chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023 hoàn thành khóa huấn luyện tân binh. Kết quả kiểm tra cho thấy chiến sĩ mới không chỉ nắm chắc, thuần thục kỹ chiến thuật mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đây là tiền đề quan trọng để các đơn vị bước vào huấn luyện chuyên ngành đạt kết quả cao. Từ phẩm chất và kỹ năng cần thiết được trang bị trong 3 tháng tân binh vất vả, mỗi chiến sĩ xây dựng ý thức trách nhiệm, quyết tâm, gấp trí tuệ, sức trẻ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Màn đêm buông trên đường, hàng mẹ lung linh anh về. Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương. Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường. Gửi lại em yêu dấu, các khoáng trời rừng núi. Lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù.
Dù xa nhau muôn trùng, mùa thu giữa sao là vàng. Anh ơi em xa anh vẫn gần thành phố thân thương. Bàn tay em sẽ ngôi trường, bàn tay em gieo lúa vàng. Gửi tình lên biên giới, có khoảng trời thành phố mênh mông và trong xanh với bao người bạn thân tâm tình. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn. Người về nhụy hoa ngát hương, anh ơi em lại đón anh về. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn. Người về nhụy hoa ngát hương, anh ơi em lại đón anh về.
Quý thính giả và các đồng chí thân mến, Sự trưởng thành cũng mang lại niềm tự hào của mỗi chiến sĩ mới trong giây phút thiêng liêng đứng trước quân kỳ. Tại lễ tuyên thệ khi thực hiện quá ước mơ trở thành quân nhân cách mạng. Bởi các anh không ngừng nỗ lực từng ngày, vượt qua bao khó khăn vất vả để phiên bản mới của chính mình hoàn thiện hơn, nhất là bản lĩnh tự tin, sống trách nhiệm với đất nước và xã hội. Ghi nhận sau đây tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 10, Sư đoàn 4, Quân khu 9.
Cha mất lúc Trần Quang Thời 9 tuổi, mình mẹ làm công nhân nuôi hai anh em ăn học. Năm 2022, tốt nghiệp Đại học Cần Thơ ngành quản trị kinh doanh, Quang Thời tình nguyện nhập ngũ để được rèn luyện trưởng thành hơn. Với binh nhì Trần Quang Thời, chiến sĩ tiểu đội 1, trung đội 10, đại đội 4, tiểu đoàn 4, từ những bài học chính trị ngày đầu quân ngũ, không làm khó người con của xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Nội dung của các bài giáo dục chính trị có chiều sâu về lịch sử và hình ảnh thì cụ thể sinh động, kết hợp với cách giảng dạy thu hút đã khiến cho tôi có nhiều hứng thú và cảm thấy nó dễ để tiếp thu.
Nếu trong 4 năm sinh viên, ngoài thời gian lên giảng đường tiếp thu kiến thức, Quang Thời tranh thủ làm thêm kiếm tiền, trang trải chi phí, giảm bớt gánh nặng cho mẹ, thì trên thao trường anh cũng nỗ lực từng khoa mục như lời mẹ dặn, luôn phấn đấu học tập rèn luyện tốt. Nhờ đó kiểm tra 11 nội dung khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Quang Thời đều đạt giỏi. Trung úy Lê Thanh Hoài, trung đội trưởng trung đội 10, đại đội 4 cho biết.
Đồng chí Thời tiếp thu rất là nhanh, các nội dung nắm rất là chắc. Vì thế là trong quá trình học tập là thường xuyên giúp đỡ các đồng chí, đồng đội.
Năm 2022, binh nhì Bùi Công Hậu, chiến sĩ tiểu đội 3, trung đội 4, đại đội 2, tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ ngành công nghệ thông tin. Trong thời gian chờ ngày nhập ngũ, Công Hậu thiết kế đồ họa cho một công ty với thu nhập mỗi tháng 15 triệu đồng. Phụ ba làm nghề sửa xe đạp và mẹ làm công nhân, nuôi em gái học đại học. Đã hoàn thành 3 tháng huấn luyện, Công Hậu chưa quên nỗi canh cánh những ngày đầu quân ngũ.
Điều khiến tôi chăn trở lo lắng nhất là về hoàn cảnh và của gia đình. Ba mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, sức lao động cũng sa sút dần theo năm tháng. Bên cạnh đó thì cũng còn có một đứa em đang trong quá trình học đại học.
Trăn trở lo lắng nhưng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ là lời động viên của cha mẹ từ quê nhà xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang mỗi khi Công Hậu gọi điện thoại hỏi thăm gia đình. Và trong các cuộc điện thoại, cha mẹ luôn theo dõi tình hình học tập, huấn luyện, đã khích lệ Công Hậu phấn đấu đạt thành tích tốt nhất, làm quà tặng người thân. Trung úy Cao Phong Nhã, trung đội trưởng trung đội 4, đại đội 2 nhận xét.
Kết quả kiểm tra 11 môn của đồng chí Hậu thì trong đó là có 10 môn đạt giỏi, 1 môn đạt khá. Đồng chí rất là thích đọc sách, đặc biệt là sách về truyền thống đơn vị. Từ đó là truyền thêm cảm hứng đọc sách cho cán bộ chiến sĩ.
Không may mắn như Công Hậu, từ nhỏ binh nhì Phạm Tuấn Duy, chiến sĩ tiểu đội 1, trung đội 7, đại đội 3 sống với mẹ. Hơn 10 năm trước mẹ mất, Duy ở với ông bà ngoại. Dù gia đình thuộc hộ nghèo của thị trấn 1000, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, nhưng ông bà ngoại vẫn cố gắng nuôi cháu học đến lớp 12. Sau đó, Tuấn Duy vừa coi sóc vườn ruộng, vừa làm nhân viên siêu thị, với thu nhập gần 4 triệu đồng mỗi tháng.
Khi nhập ngũ, điều lo lắng nhất của tôi là về sức khỏe của ông bà ngoại. Hiện ông bà ngoại của tôi nay đã 80 tuổi, nhà thì có 5 công đất. Ông bà vẫn phải chăm sóc cây ăn trái là nhãn và lúa.
Dẫu lo lắng, nhưng sự trưởng thành từng ngày của Tuấn Duy là niềm hạnh phúc của ông bà ngoại. Đặc biệt khi biết hoàn cảnh Tuấn Duy, Trung úy Bành Vũ Nhân, Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 3, phân công tiểu đội trưởng và tổ 3 người, động viên giúp đỡ Duy từ những việc nhỏ nhất, đồng thời thường xuyên liên lạc gia đình địa phương nhằm kịp thời nắm bắt thông tin cuộc sống của ông bà ngoại.
Đồng chí Duy thì mỗi tuần đều cho gọi điện về gia đình để hỏi thăm sức khỏe ông bà ngoại. Từ đó đã giúp cho đồng chí Di có tinh thần phấn đấu trong rèn luyện, kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt khá giỏi.
Năm 2023, tiểu đoàn 4 tiếp nhận huấn luyện thanh niên thành phố Ngã Bảy, huyện Châu Thành A và Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tuy mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tự chung là phấn đấu hoàn thành tốt khóa huấn luyện chiến sĩ mới. Kết quả kiểm tra 11 nội dung, có 9 đạt giỏi, 2 đạt khá. Trong đó nhiều nội dung tỷ lệ giỏi tăng so với khóa huấn luyện tân binh năm 2022, như ném lựu đạn xa trúng đích gần 19%, bắn súng tiểu liên AK trên 17%. Thành tích này càng làm chiến sĩ mới thêm tự hào. Binh nhì Nguyễn Văn Kiệt, chiến sĩ tiểu đội 5, trung đội 5, đại đội 2, phấn khởi nói.
Từ nhỏ tôi đã có ước mơ trở thành một người chiến sĩ và sau khi tốt nghiệp cao đẳng Dược Mỹ ngành quản trị khách sạn, tôi đã tham gia nhập ngũ. Và trong lễ tuyên thệ hôm nay thì tôi rất tự hào khi mình được trở thành một người quân nhân.
tình nguyện nhập ngũ, cố gắng rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm, trải qua không ít gian khổ để trang bị những kiến thức cơ bản và thành thạo kỹ năng chiến đấu. Đó là bước khởi đầu của mỗi chiến sĩ trong 2 năm nghĩa vụ. Từ đây các anh không chỉ là chiến sĩ mới sau 3 tháng nâng cấp bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, mà còn là tiền đề để nỗ lực hơn nữa trong môi trường luôn kích hoạt năng lượng và nhiệt huyết, cống hiến của tuổi trẻ với đất nước.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 11 tháng 6 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.